Không biết vị tư xuất gia từ độ nào, chỉ nghe nói rằng dì vào chùa đã lâu lắm, hồi hòa thượng chưa viên tịch. Năm nay dì đã già lắm, có lẽ trên 60. Răng của dì chỉ còn lại vài năm ba cái, nhưng dì còn khỏe mạnh lắm. Dì ở chung với dì Ban trong một cái liêu nhỏ phía nhà trù. Hai dì lo việc bếp núc để giúp đỡ phần nấu nướng cho chư tăng. Dì Ban khó tánh hơn nên chúng tôi ít gần, còn dì Tư thì luôn luôn hoan hỷ. Dì thương chúng tôi lắm. Chú Tâm Mãn và tôi khi có chuyện gì hay thường đến thuật lại với dì. Bao giờ dì cũng đãi chúng tôi một nụ cười dễ dãi, hiền hậu. Mỗi khi cười nhiều, đôi mắt dì nheo lại gần như nhắm. Dì không biết quốc ngữ. Chú Tâm Mãn dỗ ngon dỗ ngọt bảo dì học, nhưng dì vẫn nhất quyết không chịu.
Thôi, các chú nghĩ đi chứ, tôi học tiếng Tây bằng chi? Tôi già rồi, các chú mới cần học cho hung để xong đi ra làm việc cho đạo.
Tôi xin dịch. Thôi, các chú nghĩ bây giờ tôi học tiếng Tây làm gì? Tôi già rồi, các chú mới cần học cho nhiều để sau này làm việc cho đạo. Chú Mãn cười.
Hey, ai bảo đi học tiếng Tây đâu. Chúng tôi khuyên gì học chữ quốc ngữ mà. Chữ quốc ngữ là chữ của mình đó.
Nhưng dì không nghe, bởi vì dì không thể tin rằng cái thứ chữ viết bằng bút sắt mà lại là chữ của mình được. Chữ của nước mình theo dì là chữ An Nam, viết chữ bằng bút lông kia. Về chữ An Nam thì dì cũng biết vò vẽ, nghĩa là dì có thể đọc chập chững được bài Thập Phương hay bài Nhất Tâm Quy Mạng. Dì rất siêng năng, không có thời tịnh độ nào là dì không đi. Mỗi khi đi gần đến giờ tịnh là dì lo rửa mặt, rửa tay sạch sẽ. Dì mặc chiếc áo rộng màu lam, cổ đeo một tràng hạt huyền đen nhánh. Chân đi đôi guốc lẹp kẹp, dì kéo lê đôi guốc từ dưới bếp lên lầu chuông. Rồi thì từ lầu chuông, dì đi chân không vào chùa đứng nép vào một góc để chờ đại chúng thăng đường hành lễ. Dì rất ham học, dì đã thuộc lòng Di Đà, Hồng Danh Khẻ Thủ và Quy Mạng. Dì muốn học Lăng Nghiêm. Chú Tâm Mãn và tôi sợ dì không thể nào thuộc được Lăng Nghiêm, bởi vì chú Lăng Nghiêm dài bằng 5-6 chú Đại Bi, làm sao mà dì học thuộc cho nổi. Khi mà dì đã già rồi, trí óc dì đã lẩm cẩm hay quên rồi. Nhưng dì tha thiết quá, thành khẩn quá, chúng tôi đành phải chiều dì. Thế là chú Tâm Mãn lấy một xấp giấy vàng bạc đóng cho dì một cuốn tập. Tôi dán thêm cho dì hai cái bìa cứng phết nước nâu. Mỗi ngày tôi viết trên trang sách ấy mấy câu, bắt đầu từ Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn. Chữ viết rất lớn, một chữ to gần bằng hộp diêm. Tôi nói, bắt đầu từ hôm nay, chú Mãn chỉ cho dì học mỗi ngày một câu, dì siêng năng thì chừng 5 tháng có thể học thuộc được kinh này. Dì cười, híp mắt lại, và hai hàm răng súng vẫn rất là dễ thương.
5 tháng không xong thì 7 tháng, 7 tháng không xong thì 1 năm, chú đừng lo, tôi không thuộc.
Rồi dì học rất siêng năng, chú Mãn cứ tiếp tục chỉ cho dì học 3-4 hôm như thế. Cho đến hôm thứ 5, khi chú Mãn sắp sửa chỉ bài mới, tôi liền đến khảo hạch, dì bắt dì học lại bài cũ. Bị thầy bắt trả bài một cách bất ngờ, học trò luống cuống ngay. Thế là dì đọc không trôi 8 câu đã học. Tôi nói, không được, học như thế này thì không bao giờ thuộc được Lăng Nghiêm. Rồi cứ học sau quên trước, học trước quên sau, đến bao giờ thuộc được?
Rứa thì thưa chú, chú có cách chi học cho mau thuộc, chú chỉ biểu cho tôi học với.
Tôi nói, bây giờ thì như thế này, mỗi ngày học vài câu, hôm nay chỉ bài, ngày mai dò lại, mà dò không thuộc thì bắt học lại bài cũ, cứ 3 bữa thì học ôn 1 lần, dì chịu không?
Chịu.
Vậy thì bữa nay bắt đầu học lại, hôm nào không thuộc thì bị phạt.
Phạt thì tôi cũng chịu phạt, bởi vì học mà không sợ phạt thì mần răng mà cháu mau giỏi. Nhưng mấy chú tính phạt mần răng, quỳ hương thì tôi quỳ không nổi, bởi vì đầu gối tôi yếu hung lắm rồi.
Tôi cười, ai bắt dì quỳ hương bao giờ, để nghĩ ra cách khác. Dì lại cười,
thưa các chú cứ nghĩ đi.
Tôi đang nghĩ đến các lối phạt ở trường học, nào còng xin, nào chép bài, nào quét lớp, thì bỗng chú Mãn phá lên cười. Tôi vội mắng, Ê chết, không được cười lớn, chú Mãn. Quý thầy nghe, quý thầy rầy chết, phải học hạnh trang nghiêm, chứ bao giờ cười lớn như thế. Chú Mãn cố nín cười.
Em đang nghĩ một lối phạt mà đã nghĩ ra rồi nên bật cười không thể ngăn cản được.
Tôi hỏi, chú nghĩ ra cách nào, nói thử xem.
Thế này nhé, mỗi khi dì không thuộc thì dì phải cung cấp cho hai anh em mình 4 khuôn đậu phụ chiên để ăn trong bữa cơm ngọ.
Dì Tư cười gần ngã sắp, nhưng tôi tán thành ngay. Phải đấy, tôi đồng ý với cái lối phạt đó. Cái món ăn thích nhất của chúng tôi là đậu khuôn, chiên. Chùa nghèo, thành thử phần lớn các bữa ăn đều là đạm bạc. Một bữa cơm có đậu phụ đối với chúng tôi là một bữa cơm lý tưởng, mà dì Tư lại có thể là tác giả của những bữa cơm lý tưởng ấy. Bởi vì dì giữ cái phần đi chợ, mua thức ăn, 4 khuôn đậu, hay 2 thôi cũng quý rồi, dành riêng cho chúng tôi. Thật là một điều hy hữu. Chúng tôi thường chấp tác ngoài vườn chùa từ 10 giờ tới 12 giờ và thường trở về chùa ăn cơm sau đại chúng. Một mâm cơm nhỏ đợi hai chúng tôi ở trên ghế quá đường mỗi khi chúng tôi về muộn. Nếu trên mâm cơm ấy mà thỉnh thoảng ngự một dĩa đậu khuôn rán thì thú biết chừng nào. Cái lối phạt mà chúng tôi mới phát minh ra, chúng tôi rất bằng lòng nó. Dì Tư cũng bằng lòng. Ấy thế là thỉnh thoảng chúng tôi được thưởng thức trong bữa cơm những miếng đậu phụ thơm, tho và ngon lành. Chú Tâm Mãn còn ít tuổi nên có lúc không nhịn được cười, cứ vừa ăn vừa khúc khích. Tôi cũng muốn cười, nhưng thấy mình lớn hơn đành phải lập nghiêm. À ra cái chú Tâm Mãn này, ăn cơm không quán ngủ quán mà cứ cười mãi nhé. Có một độ, dì Tư thuộc bài luôn luôn, chúng tôi không có dịp phạt và vì thế đậu khuôn cũng vắng trên mâm cơm. Tôi nói với chú Tâm Mãn trong một bữa cơm trưa. Lâu nay không có đậu khuôn chú Mãn nhỉ? Chú Mãn ghé miệng vào tai tôi thì thầm, tôi gật đầu và mỉm cười. Đồng ý với chú. Thế là buổi chiều hôm đó, dì Tư phải học đến 4 câu. Tôi chắc thế nào ngày mai dì cũng bị phạt. Trưa ngày hôm sau, vào giờ chỉ tịnh, tôi xuống bếp tìm mượn cây dao nhíp, lên rọc giấy, đóng sách. Thì thấy dì đang dựa lưng vào thành cối ngủ gật, tay cầm quyển kinh, nghe tiếng động. Dì ngồi ngay dậy, tôi hỏi. Sao dì không vào nghỉ trưa một chút kẻo mệt? Dì đi nghỉ đi, để chiều làm việc. Chiều nay còn đi kiếm thêm củi nữa nhé. Dì nói nhỏ.
Tôi phải học cho thuộc, không thì chiều ni bị chú Mãn phạt, nguy lắm.
Tôi cười. Nguy gì, chỉ tốn công chiên đậu phụ mà thôi. Nhưng dì gọi tôi đến gần hạ giọng.
Chiên đậu thì không tốn công mô, nhưng mà lâu nay tiền chợ hàng ngày thầy thủ khố phát chừng mực lắm. Năm nay lúa ruộng của chùa thâu được không bao lâm, tiền không đủ mua rau cho đại chúng thì lấy mô để mà mua đậu khuôn nộp phạt.
Vì vậy mà dì cố học bài cho thuộc để khỏi bị phạt chứ gì. Dì gật, cái gật đầu có vẻ đăm chiêu, nhưng rồi dì lại cười. Nghe dì nói và nhìn cái cười của dì, tôi thấy hơi hối hận, rồi cảm thấy thương dì vô hạn. Tôi nói, tôi và chú Mãn sẽ bỏ cái lối phạt ấy từ nay, sẽ tìm cách phạt khác. Từ nay dì đừng chịu phạt đậu khuôn nữa nhé. Thôi dì cắt sách mà đi nghỉ một lát kẻo mệt. Dì Tư vui vẻ làm theo ngay. Tôi vào phòng chú Mãn, thầm thì với chú câu chuyện vừa xảy ra, rồi tôi dí một ngón tay lên trán chú. Chỉ tại chú đấy nhé. Chú Mãn nhìn tôi hơi trách móc và nói như làm nũng.
Thế ai bảo chú đồng ý với em?